chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 47 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung, thì được biết cha con Võ Tam Thông đang đứng trước hang đá, bảo nhau đại sự trước mắt là đi khắp chân trời góc biển tìm Lý Mặc Sầu để báo đại cừu. Lý Mặc Sầu tay ẩm hài nhi bước ra, bảo y thị chờ ở đây đã lâu. Thế là bốn người xông vào giao đấu. Lão ta sử dụng công phu nhất dương chỉ, tả chưởng điểm trúng bên sườn, làm cho Lý Mặc Sầu nửa người tê dại. Y thị vội khoa cây phất trần mở đường chạy trốn vào hang. Ba người canh ở cửa hang. Lát sau, Lý Mặc Sầu tay ẩm hài nhi cưỡi con báo phóng ra, vọt biến vào hẻm núi thoát thân. Lúc ấy y thị đã kịp phóng mấy mũi băng phách ngân châm cắm vào đùi của Đôn Nhu và Tu Văn. Dương Quá thấy Võ Tam Thông định hy sinh tính mạng để hút máu độc từ vết thương cứu hai con, chàng tức tốc điểm vào đài huyệt chùy ở lưng, khiến lão ta ngã xuống không cử động được, nhìn hai con ứa lệ. Dương Quá bị nhiễm độc qua tình, chàng suy nghĩ hiến 5 ngày còn lại để cha con Võ Lão Bá được đoàn tụ. Thế là chàng ghé miệng hút máu độc khỏi vết thương cho Đôn Nhu và Tu Văn. Được một hồi thì chàng ngã ra ngất liệm. Hôm ấy Chu Tử Liễu nhận ủy thác của Tiểu Long Nữ mang con ngựa quý đến cho Dương Quá, thì thấy bốn người nằm bất động trên đất, vội cấp cứu mang về thành. Qua 7 ngày đêm, Dương Quá mới tỉnh lại. Vị sư thúc của Võ Tam Thông là Thần Tăng nước Thiên Trúc nghe Dương Quá và Võ Tam Thông kể tỉ mỉ sự việc, thì lão đoán hai chất độc của ngân châm và hoa tình đã khắc chế lẫn nhau, nhờ vậy Dương Quá được hưởng thiền quả. Vị Thần Tăng định đến Tuyệt Tình Cốc để nghiên cứu và điều chế giải độc. Chu Tử Liễu và Võ Tam Thông theo hộ tống và đến gặp lão bà bà Cầu Thiên Xích áp chế lấy giải dược cho Dương Quá.
Dương Quá thấy con ngươi mắt màu xanh của vị thần tăng nước Thiên Trúc có ánh lạ, khóe miệng có vẻ thương cảm, nghĩ chất độc trong người mình khó trị, đến mức vị thần tăng trị độc này cũng phải thúc thủ, thì cười nhạt nói: "Đại sư có điều gì, xin cứ cho biết đừng ngại." Vị thần tăng nói: "Chất độc hoa tình khác hẳn các loại độc vật khác. Chất độc gắn kết với tình, cái hại nối liền với tâm. Lão nạp thấy dư cư sĩ có căn tình rất sâu, gắn kết với chất độc kia khó giải vô cùng. Dù lấy được nốt nửa viên tuyệt tình đơn nọ, cũng dĩ tất đã diệt được căn. Nhưng nếu cư sĩ dùng tuệ kiếm chém đứt sợi tơ tình, thì chất độc kia chẳng những không cần uống cũng tự khỏi. Chúng tôi đi Tuyệt Tình Cốc chẳng qua là mỗi người cố hết sức mình, chỉ 8-9 phần là tùy ở cư sĩ đó." Dương Quá nghĩ, muốn ta không còn tình ý gì với cô thì hà tất sống thêm làm gì cái chứ, chi bằng cứ để chất độc phát tác mà chết đi cho xong. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Đa tạ đại sư chỉ giáo." Chàng định bảo Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu đừng phí công đi Tuyệt Tình Cốc, nhưng nghĩ hai người ấy nghĩa khí sâu nặng, có nói họ cũng chẳng chịu nghe, nên thôi. Võ Tam Thông cười nói:
"Dương huynh đệ cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ ngợi gì. Sớm mai chúng tôi sẽ lên đường, sẽ nhanh chóng trở về. Trị xong căn bệnh cho huynh đệ, sẽ thích thú uống rượu mừng huynh đệ và Quách cô nương."
Dương Quá sững người, nhưng chuyện này chẳng thể nói vắn tắt vài câu, đành đáp ứng. Nhìn ba người đi ra khép cửa lại, chàng nhắm mắt ngủ liền. Chàng lại ngủ mấy canh giờ nữa, tỉnh lại nghe tiếng chim ríu rít, biết trời đã rạng. Mấy ngày liền không ăn, bụng đói cồn cào, thấy đầu giường có đặt 4 cái bánh, chàng cầm lấy ăn. Mới ăn 2 miếng, bỗng nghe có tiếng chân người, tiếng kẹt cửa, rồi cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra. Lúc này cái nến hồng ở đầu giường cháy còn một tấc chưa tắt. Dương Quá thấy người bước vào là Quách Phù, mặc bộ quần áo màu hồng nhạt, sắc mặt hơi giận. Dương Quá ngẩng người nói:
"Quách cô nương, cô nương dậy sớm vậy?
Quách Phù hừ một tiếng, không trả lời, ngồi xuống chiếc ghế dựa trước giường, lông mày thanh tú hơi cao, đôi mắt to giận dữ nhìn chàng một hồi lâu, không nói một lời. Dương Quá bị nàng nhìn, trong lòng bất an, mỉm cười nói.
Quách Bá Bá bảo cô nương tới nói gì với tại hạ phải không?
Không phải.
Dương Quá bị dội hai gáo nước lạnh như thế. Giá lúc khác chàng đã quay mặt vào tường, thay kệ nàng ta. Nhưng lúc này thấy thần sắc của nàng rất lạ, chưa đoán biết nàng sớm tinh mơ đã tới phòng mình về chuyện gì, lại hỏi.
Quách Bá Mẫu sau khi sinh bình an đã khỏe hẳn rồi chứ?
Quách Phù càng tăng vẻ mặt lạnh lùng, nói.
Mẹ của bổn cô nương có khỏe hay không, khỏi cần huynh quan tâm.
Trên thế gian, ngoài Tiểu Long Nữ ra, Dương Quá không hề nhường ai. Hôm nay bị Quách Phù lấn ướt như thế, ngạo khí dần sinh, nghĩ bụng.
Phụ thân mi là Quách Đại Hiệp, mẫu thân là Hoàng Ban Chủ, thì bi tưởng mi giỏi lắm mà.
Bèn hừ một tiếng. Quách Phù nói.
Huynh hừ cái gì?
Dương Quá không trả lời, lại hừ tiếng nữa. Quách Phù lớn tiếng.
Bốn cô nương hỏi huynh hừ cái gì?
Dương Quá cười thầm.
Rốt cuộc cô nàng không nhịn nổi, mình mới hừ hai cái cô nàng đã cuốn lên. Tại hạ khó chịu trong người, hừ vài cái cho dễ chịu hơn.
Quách Phù tức giận.
Khẩu thị tâm phi, hồ thuyết bát đạo. Nói một đằng, nghĩ một nẻo, ăn nói hồ đồ. Nó đã thành cái nết xấu khó sửa rồi. Đúng là hạng tiểu nhân hèn hạ.
Dương Quá bị nàng nhiếc móc thầm tệ, chợt nghĩ.
Hay là những lời mình bịa ra với huynh đệ họ Võ đã bị nàng ta hay biết.
Thấy nàng tuy giận dữ, nhưng dung nhan kiều mỹ, không khỏi thương thương. Tính chàng vốn có ba phật phong lưu, không nhịn cười được, nói.
Quách cô nương giận tại hạ và những lời tại hạ nói với Võ gia huynh đệ phải không?
Quách Phù gằn giọng.
Huynh nói cái gì với họ? Hãy tự nhắc lại cho bổn cô nương nghe coi.
Dương Quá cười nói.
Tại hạ chỉ muốn điều tốt đẹp cho họ, tránh cho hai anh em ruột quyết đấu một mất một còn, khiến người cha già đau lòng mà thôi. Là Võ lão bá kể lại với cô nương phải không?
Quách Phù nói.
Võ lão bá vừa gặp bổn cô nương đã chúc mừng rồi. Tân bốc huynh tận mây xanh, thành danh thanh bạch của bổn cô nương đâu phải là thứ để huynh nói năng tùy tiện như vậy.
Nói đến đây, giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên mặt. Dương Quá cúi đầu không nói, lòng thầm hối hận. Đêm nọ chàng đã cao hứng uống ba tấc lưỡi, càng nói càng đắc ý với huynh đệ họ Võ, không ngờ làm tổn hại thanh danh của Quách Phù, trót dùng lời lẽ khinh bạc mất rồi, bây giờ không dễ thu thập. Quách Phù thấy chàng cúi đầu im lặng thì càng tức, vừa khóc vừa nói.
Võ lão bá kể lại rằng đại Võ ca ca, tiểu Võ ca ca đánh không lại huynh, bị huynh ép cho từ nay không dám nhìn mặt bốn cô nương nữa. Điều đó có đúng không vậy?
Dương Quá thở dài nghĩ.
Cho Tam Thông thật là chẳng biết cân nhắc gì cả. Ai lại đi kể câu ấy với nàng ta kia chứ?
Biết không thể giấu, chàng đành gật đầu nói.
Tại hạ hồ thuyết bác đạo, quả thật không nên. Nhưng tại hạ thực không có ý xấu, mong cô nương lượng thứ.
Quách Phù lau nước mắt, tức giận nói.
Lời nói tối hôm qua là để làm gì?
Dương Quá ngạc nhiên.
Tối hôm qua nói gì kia chứ?
Quách Phù nói.
Võ lão bá bảo, đợi khi trị thương xong cho huynh, sẽ uống rượu mừng huynh với lại bốn cô nương. Tại sao huynh đáp ứng mà không biết ngượng vậy?
Dương Quá thầm kêu khổ. Thôi, hỏng mất rồi. Thì ra câu chuyện đêm qua nàng ta cũng nghe được. Chàng đành biện hộ.
Lúc ấy tại hạ mơ mơ màng màng, không nghe rõ lời của Võ lão bá.
Quách Phù biết chàng nói dối, lớn tiếng.
Huynh bảo mẹ của bổn cô nương bí mật dạy Võ cho huynh, đã sớm nhắm huynh làm con rể, có chuyện đó không?
Dương Quá bị nàng căng dặn xấu hổ, đỏ bừng cả mặt nghĩ.
Mình nói đùa với Quách cô nương, dẫu bị coi là khinh bạc, vô lại cũng chẳng sao, bởi vì mình chẳng phải là chính nhân quân tử gì cả. Nhưng mình bịa chuyện Quách Bá Mẫu bí mật dạy Võ cho mình, việc này không phải là chuyện thường. Dù thế nào cũng không để Quách Bá Mẫu hay biết.
Rồi nói.
Quách cô nương, đều do tại hạ nói năng không thận trọng, xin cô nương chớ cho Quách Bá Bá và Quách Bá Mẫu biết chuyện.
Quách Phù cười khẩy.
Huynh đã sợ gia gia, sao còn dám bịa chuyện bêu xấu mẫu thân của bổn cô nương?
Dương Quá vội nói.
Tại hạ hoàn toàn không có ý bất kính đối với Quách Bá Mẫu. Hôm đó tại hạ chỉ muốn Võ gia huynh đệ dứt hẳn tình niệm, cho nên ăn nói thiếu cân nhắc.
Quách Phù là bạn thanh mai trúc mã cho huynh đệ họ Võ, có tình ý với cả hai người. Biết tình Dương Quá đánh lừa để họ chức tình với nàng, vĩnh viễn không nhìn mặt nàng, thử hỏi làm sao nén được giận dữ. Nàng lại lớn tiếng hỏi.
Việc đó bổn cô nương thư thả sẽ tính sổ sao với huynh. Còn mũi mũi của bổn cô nương, huynh đã mang bé đi đâu?
Dương Quá nói:
phải đó, mau mời Quách Ba Bá tới đây, tại hạ đang định thưa với Quách Ba Bá.
Quách Phù nói:
gia gia đã xuất thành đi tìm mũi mũi, huynh, huynh là kẻ tiểu nhân vô sĩ, định mang mũi mũi của bổn cô nương đi đổi lấy thuốc giải mà. Tính mạng của huynh đáng giá quá, còn tính mạng của mũi mũi của bổn cô nương thì không đáng gì à?
Dương Quá từ đầu vẫn hổ thẹn, nhưng nghe nhắc đến đứa bé thì chàng không có gì phải hổ thẹn với trời đất, liền cứng cỏi nói:
tại hạ một lòng một dạ muốn giành lại lệnh mũi, mang về cho gia nương của cô nương, chứ Dương Quá ta hoàn toàn không có ý định mang bé đi đổi lấy thuốc giải.
Quách Phù nói:
vậy mũi mũi của bổn cô nương đâu rồi?
Dương Quá nói:
bị Lý Mạc Sầu mang đi mất.
Quách Phù cười khẩy nói:
Lý Mạc Sầu hả? Lý Mạc Sầu là sư bá của huynh phải không? Hai người cùng trốn ở trong hang, phải vậy không?
Dương Quá nói:
phải, Lý Mạc Sầu tuy là sư bá của tại hạ, nhưng vốn bất hòa từ lâu với sư phụ của tại hạ.
Quách Phù nói:
bất hòa từ lâu, vậy tại sao mụ ta lại nghe lời huynh mang mũi mũi của bổn cô nương đi đổi lấy thuốc giải cho huynh chứ?
Dương Quá đứng bật dậy tức giận nói:
Quách cô nương chớ nói bậy, Dương Quá ta tuy là kẻ tiểu nhân, song không hề có ý đó.
Quách Phù nói:
không hề có ý đó hả? Chính miệng sư phụ huynh nói ra điều đó, chẳng lẽ là giả sao?
Dương Quá hỏi:
sư phụ tại hạ nói gì?
Quách Phù đứng thẳng dậy chỉ mặt chàng, hầm hầm nói:
chính miệng sư phụ huynh nói với Chu Bá Bá rằng huynh và Lý Mạc Sầu cùng ở trong quan cốc, nhờ Chu Bá Bá mang con ngựa hãn huyết của gia gia bổn cô nương đến đó cho huynh, để huynh mang mũi mũi của bổn cô nương đi tuyệt tình cốc.
Dương Quá kinh nghi bất định nói:
không sai, sư phụ tại hạ đúng là có ý đó, muốn tại hạ hãy mang mũi mũi của cô nương đi trước, lấy được nửa viên tuyệt tình đơn rồi sẽ tính, nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời, không có ý hại mũi mũi của cô nương.
Quách Phù ngắt lời:
mũi mũi của bổn cô nương ra đời chưa đầy một ngày, huynh đã đem giao cho một ác nhân giết người không chớp mắt, còn bảo là không có ý hại mũi mũi của bổn cô nương sao? Huynh là một tên ác tặc, lang tâm cẩu phế. Hồi nhỏ huynh cô khổ bơ vơ, gia nương ta đối với huynh thế nào? Nếu không đưa huynh về nuôi dưỡng ở đảo Đào Hoa, liệu huynh có được như ngày hôm nay? Nào ngờ huynh lấy quán trả ân, đưa cả địch tới, thừa cơ gia nương ta không được khỏe, cướp mất mũi mũi của ta mang đi.
Nàng càng mắng càng hăng, Dương Quá nhất thời làm sao bị bạch. Sau khi trúng độc thân thể suy yếu, lại vừa ức vừa lo, oạch một cái chàng ngã xuống giường ngất đi. Một hồi sau chàng dần dần hồi tỉnh. Quách Phù lạnh lùng nhìn chàng nói:
không ngờ huynh còn có chút liêm sĩ, tự biết tâm địa như vậy thì trời đất khó dung.
Dương Quá thở dài nói:
nếu tại hạ quả có ý như vậy, tại sao tại hạ không mang mũi mũi của cô nương đi tuyệt tình cốc?
Vì chất độc phát tác trong người huynh, đi xa không tiện, mới nhờ sư bá của huynh đi giùm. Nhưng mà người tính chẳng bằng trời tính. Bổn cô nương nghe sư phụ của huynh nói với Chu Bá Bá, bèn đem con hãn huyết giấu đi đó, để sư đồ huynh không thực hiện được gian kế.
Dương Quá nói:
thôi được, cô nương thích nói sao thì cứ nói, tại hạ cũng không cần tranh biện nữa. Sư phụ của tại hạ đi đâu rồi?
Quách Phù hơi đỏ mặt nói:
vậy mới gọi là thầy nào trò đó, sư phụ của huynh cũng không phải là người tử tế mà.
Dương Quá cả giận đứng dậy nói:
cô nương nhiếc mắt ta, ta nể mặt gia nương của cô nương mà bỏ qua, nhưng nếu cô nương dám nói xấu sư phụ ta thì...
sư phụ của huynh thì sao? Ai bảo nàng ta nói năng không đứng đắn?
Dương Quá nghĩ:
cô thanh khiết không nhiễm một chút bụi trần, không đời nào nói năng không đúng đắn.
Bèn nói:
chẳng qua cô nương có tà tâm nên mới bẻ công lời lẽ của sư phụ ta.
Quách Phù vốn không định thuật lại lời của tiểu long nữ, nghe Dương Quá nói vậy thì nổi giận nói:
nàng ta bảo á, Quách cô nương quá nhiều tâm địa thiện lương, chàng một đời cô khổ, mong cô nương hãy đối đãi tốt với chàng. Còn nói là cô nương với chàng vốn là một cặp xứng đôi vừa lứa. Cô nương hãy bảo chàng quên ta đi, ta không trách chàng đâu. Nàng ta còn đưa một thanh bảo kiếm cho bổn cô nương, nói là kiếm thuộc nữ cái gì đó, hợp với kiếm quân tử của huynh, chính là một cặp đẹp đôi. Như vậy chẳng phải là nói năng không đứng đắn sao chứ?
Quách Phù vừa ngượng vừa giận, đem nói lại nguyên si mấy câu tuyệt vọng của tiểu long tử, chỉ có giọng điệu là không giống. Dương Quá nghe mỗi câu như một nhát vú bổ vào đầu, choáng váng không hiểu tại sao tiểu long nữ lại nói như vậy. Chờ Quách Phù nói xong, chàng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt có dị quang quát:
Cô nương bê chuyện, sư phụ ta không khi nào nói vậy. Kiếm thuật nữ đâu? Nếu không đưa ra được, tức là cô nương bê chuyện lương ngươi.
Quách Phù cười khẩy, đưa tay ra sau lưng rút thanh trường kiếm, thân kiếm đen tuyền, chính là kiếm thuật nữ. Dương Quá tuyệt vọng nói bừa đi:
Ai thèm cặp đôi với cô nương kia chứ? Thanh kiếm này rõ ràng là của sư phụ ta. Cô nương đã lấy trộm nó.
Quách Phù từ nhỏ quen nết kiêu ngạo, ngay cha mẹ nàng cũng phải chiều nàng ba phần. Huynh đệ họ Võ thì thiên ưng bách thuận, nào ai dám nặng lời với nàng thế này. Nàng thuật lại lời tiểu long nữ chỉ vì Dương Quá nói khích, ai dè chàng lại trả lời như vậy, làm như là nàng muốn lấy chàng, còn chàng lại không thèm. Quách Phù cả giận, định dung kiếm chém chàng, xong lại nghĩ:
Chàng ta kính trọng sư phụ của chàng như vậy, thì ta kể phát chuyện kia, cho hắn ta tức mà chết.
Lúc này Quách Phù giận quá mất khôn, không nghĩ gì đến hậu quả tệ hại của câu chuyện nàng sắp kể ra. Nàng tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống ghế, cười khẩy nói:
Sư phụ của huynh tướng mạo mỹ lệ đó, võ công thì cao cường, quả nhiên là hiếm có trên đời. Xong, có một việc không ra gì hết.
Dương Quá hỏi:
Đó là việc gì?
Quách Phù nói:
Chỉ tiếc nàng ta thiếu đứng đắn, lén lén lút lút đi lại với đạo sĩ phái Toàn Chân.
Dương Quá nổi giận nói:
Sư phụ ta có mối thù với phái Toàn Chân, làm sao có chuyện lén lút đi lại với họ?
Quách Phù lạnh lùng nói:
Nói lén lén lút lút đi lại là còn nhã nhặn đó, có những điều bổn cô nương là phái nữ không tiện nói ra đâu.
Dương Quá càng nghe càng tức, cao giọng:
Sư phụ ta băng thanh ngọc khiết, cô nương còn nói bậy nửa câu, ta sẽ tát dở miệng của nương ra.
Quách Phù cao mày thản nhiên nói:
Đúng, nàng ta làm được, song bổn cô nương không tiện nói ra. Một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết thế mà lại đi ôm ấp một gã đạo sĩ hôi hám.
Dương Quá quát:
Cô nương bảo sao?
Quách Phù nói:
Bổn cô nương chính tai nghe thấy, chẳng lẽ còn không phải sao? Có hai đạo sĩ phái Toàn Chân tới thăm gia gia bổn cô nương, trong thành đang rối loạn, gia nương thì không được khỏe, không thể tiếp khách, mới sai bổn cô nương tiếp đãi tân khách.
Dương Quá quát:
Rồi sao?
Quách Phù thấy Dương Quá tức giận, trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ dằn, thì mừng thầm nói:
Hai đạo sĩ đó, một người tên Triệu Chí Kính, một người tên Doãn Chí Bình, có hai kẻ đó không chứ?
Dương Quá hỏi:
Rồi sao?
Quách Phù cười nhạt nói:
Bổn cô nương sai người bố trí nơi ăn nghỉ cho họ, cũng chẳng để tâm tới đâu. Nào ngờ nửa đêm, có một đệ tử cái bang đến báo cho bổn cô nương biết, hai vị đạo sĩ đang đấu kiếm với nhau ở trong phòng.
Dương Quá hừ một tiếng, biết Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình vốn bất hòa, có đánh nhau cũng không có gì lạ. Quách Phù kể tiếp:
Bổn cô nương nổi tính hiếu kỳ, rón rén đến bên sông cửa nhìn vào, thấy hai đạo sĩ đã thu kiếm ngừng đấu, song vẫn còn đang đấu khẩu. Lão họ Triệu bảo gã họ Doãn cùng với sư phụ của huynh đã thế này thế nọ với nhau. Gã họ Doãn không phủ nhận, chỉ trách lão họ Triệu không nên nói lớn chuyện đó ra như vậy.
Dương Quá hất tung chăn khỏi giường, ngồi bật dậy ở mép giường quát:
Thế này thế nọ với nhau là thế nào?
Quách Phù hơi đỏ mặt, vẻ ngượng ngập nói:
Làm sao mà bổn cô nương biết chứ? Chẳng lẽ là việc hay ho sao? Vị sư phụ quý quá của huynh làm việc gì á thì chỉ có nàng ta mới biết thôi.
Giọng nói của nàng đầy vẻ khinh miệt. Dương Quá vừa tức vừa nóng, tâm trí bấn loạn, dùng tay bóp một tiếng tát Quách Phù một cái thật mạnh. Quách Phù tối tăm mặt mũi, nửa bên má lập tức sưng đỏ. Nếu không phải Dương Quá bị bệnh sức lực suy yếu thì nàng đã gãy mấy chiếc răng rồi. Quách Phù cả đời đâu có khi nào bị nhục thế này. Trong cơn cuồng nộ, nàng rút phan kiếm thục nữ đâm luôn vào cổ Dương Quá. Dương Quá tát nàng một cái nghĩ: Ta đắc tội với ái nữ của Quách Bá Bá và Quách Bá Mẫu. Quách Phù là công chúa trong thành Tương Dương, Quách Bá Bá và Quách Bá Mẫu một mực chiều chuộng, ta làm sao có thể ở lại chốn này. Chàng thò chân xuống đất đi hài, thấy Quách Phù đâm kiếm tới, chàng cười khẩy, tay trái hồi dẫn, tay phải giơ ra nhớ nhớ đoạt luôn thanh kiếm thục nữ. Quách Phù bị thua liền hai chiêu, càng giận thêm, thấy đầu giường có một thanh kiếm liền chộp lấy rút khỏi bao, chém xuống đầu Dương Quá. Dương Quá thấy hàn quang loáng một cái, giơ thanh kiếm thục nữ lên chống đỡ. Nào ngờ sau 7 ngày hôn mê, chàng xuất thủ vô lực, thanh kiếm mới giơ lên tới trước ngực thì cánh tay đã mềm rũ. Quách Phù chém giác đi một chút, keng một tiếng, hai kiếm đụng nhau, thanh kiếm thục nữ rơi xuống đất. Quách Phù bị nhục bởi một cái tát, nghĩ:
người hãm hại muội muội của ta thật là đê hèn độc ác, hôm nay ta giết người trả thù cho muội muội, dài dài với mẹ cũng sẽ không trách ta.
Nàng thấy Dương Quá ngã phệt xuống đất, không còn sức chống đỡ, chỉ giơ tay phải lên che ngực, ánh mắt không một chút gian sinh, bèn nghiến răng tăng thêm sức cho cánh tay chém kiếm xuống. Dương Quá đi về hướng nào nữa. Nàng nóng ruột, thấy mọi khắc trôi qua, tính mạng của Dương Quá càng nguy khốn thêm. Cứ phi ngựa lòng vòng 30-40 dặm quanh thành Tương Dương tìm kiếm. Con ngựa Hạng Quyết tuy phi nhanh, nhưng quan cốc kia quá heo hút. Mãi đến nửa đêm, nàng mới nghe loáng thoáng từ xa tiếng khóc của Võ Tam Thông. Nàng tiến đến gần, không lâu nghe thấy tiếng huynh đệ họ Võ đấu kiếm với nhau, rồi tiếng nói của Dương Quá. Nàng cảm mừng, sợ Dương Quá gặp kình địch. Nàng định ở trong bóng tối kín đáo tương trợ, nên xuống ngựa, buộc ngựa vào một gốc cây, nấp sau một tảng đá quan sát Dương Quá đối địch. Việc nhìn lén không sao, nhưng khốn nổi, nàng cứ nghe Dương Quá luôn miệng bô bô rằng nàng đã đến nước với Quách Phù từ sớm, gọi Quách Phù là vị hôn thê của chàng, gọi vợ chồng Quách Tĩnh là Nhạc Phù Nhạc Mẫu. Tiểu Long Nữ càng nghe càng kinh tâm động phách, nghe chàng kể Quách Tĩnh Hoàng Dung đã chọn chàng làm rể, bí mật truyền thụ võ công. Nàng còn thấy Dương Quá tức giận với huynh đệ họ Võ, không cho phép họ được nhìn mặt Quách Phù. Mỗi câu nói của Dương Quá như một tiếng sét bên tai nàng, tâm trí hồ đồ, tựa hồ vũ trụ vạn vật trong giây lát đã thay đổi hoàn toàn. Nếu là người khác, thấy lời nói và việc làm của Dương Quá khác hẳn với mấy năm qua, ác sẽ sinh nghi. Chờ sau sự việc này sẽ hỏi lại chàng cho rõ. Nhưng Tiểu Long Nữ thì lòng dạ như thủy tinh trong suốt, không nhúm bụi trần, không biết gì về thủ đoạn dối trá của nhân gian. Dương Quá bẽn mép hồ thuyết bác đạo với kẻ khác, song đối với nàng thì bao năm nay chưa từng nói đùa một câu, nên nàng vẫn tin hoàn toàn vào lời nói của chàng. Mắt thấy huynh đệ họ Võ không địch nổi Dương Quá, nàng tự thương mình, bất giác thở dài não ruột. Lúc ấy Dương Quá nghe thấy buộc miệng gọi cô. Tiểu Long Nữ không trả lời, che mặt bỏ đi. Dương Quá lại tưởng là do Lý Mặt Sầu phát ra, chàng nghe nhầm nên không thèm để ý thêm. Tiểu Long Nữ dắt con ngựa Hạng Quyết đi loạn một hồi trong quan cốc, nghĩ đi ngẫm lại, không biết nên làm thế nào. Nàng đã hơn 20 tuổi, nhưng cả đời sống trong tòa cổ mộ, không hiểu gì về thế sự, kiến thức chẳng khác một hài đồng hồn nhiên ngây thơ. Nàng nghĩ:
Quá Nhi đã định thân với Quách cô nương, tất nhiên sẽ không thể lấy ta. Thảo nào vợ chồng Quách đại hiệp nhất quyết không cho Quá Nhi kết thân với ta. Quá Nhi sợ gì trước nay không nói cho ta biết, là vì chàng sợ ta đau lòng. Ôi, chàng đối với ta thật là tốt. Quá Nhi chần chừ không chịu hạ sát Quách Đại Hiệp để báo thù cho cha. Ban đầu ta không hiểu chút gì, thì ra hoàn toàn là vì Quách cô nương. Vì vậy xem chừng tình nghĩa của chàng với Quách cô nương cũng rất sâu nặng. Nếu bây giờ ta mang ngựa tới cho chàng, chàng lại nghĩ đến lòng tốt của ta, mai sau lại thay đổi hôn sự với Quách cô nương thì phiền. Thôi thì ta một mình trở về tòa cổ mộ, thế gian này chỉ khiến ta tâm loạn ý phiền mà thôi.
Nghĩ một hồi, ý niệm đã quyết. Tuy lòng đau như cắt, nhưng nghĩ việc cứu mạng Dương Quá là hệ trọng, bèn gấp trở vào thành Tương Dương, nhờ Chu Tử Liễu mang con ngựa Hạng Quyết đến quan cốc cho Dương Quá. Lúc ấy trong thành Tương Dương, thích khách đã bỏ đi xa, Quách Tĩnh Hoàng Dung chưa khỏe lại, tình thế rối rắm. Chu Tử Liễu văn võ toàn tài, đồng tâm hiệp lực với Lỗ Hữu Cước, gánh vác trọng trách giữ thành. Giờ lúc ấy, Tiểu Long Nữ dắt con ngựa quý tới, nhờ Chu Tử Liễu mang đi trao cho Dương Quá, nói với Dương Quá phải lập tức đi Tuyệt Tình Cốc, mang đứa bé sơ sinh đi đổi lấy linh đan giải độc, khiến Chu Tử Liễu nghe mà chẳng hiểu gì hết. Chu Tử Liễu hỏi vài câu cho rõ, Tiểu Long Nữ tâm thần phiến loạn, không muốn nhiều lời, chỉ bảo hãy đi mau cho, chậm khắc nào tính mạng Dương Quá thêm nguy hiểm khắc ấy. Lúc ấy Quách Phù đang ở bên cạnh Chu Tử Liễu, song Tiểu Long Nữ cũng chẳng ngại ngừng, nàng nghĩ
mang muội muội đi Tuyệt Tình Cốc dài hương cũng không sao, chẳng qua để cứu mạng vị hôn phu của cô nương, cô nương tất nhiên cũng ưng thuận rồi.
Tiểu Long Nữ nhắc đến tên Dương Quá không khỏi bi thương, nói chưa hết lệ đã lăn dài, bèn chạy về phòng gục xuống khối mà gào khóc to lên. Chu Tử Liễu không biết gì đầu đuôi, nghe mấy câu nói không đầu không đũa của Tiểu Long Nữ, không hiểu nàng nói gì, nhưng nghe câu hãy đi mau cho, chậm khắc nào tính mạng Dương Quá thêm nguy hiểm khắc ấy, nghĩ phải đến quan cốc một chuyến đã, tới đó sẽ liệu. Chu Tử Liễu quyết định ra khỏi thành, ngó tới con ngựa Hạng Quyết đã không thấy đâu, hỏi một thân binh, người ấy bảo Quách cô nương đã dắt đi, tìm Quách Phù không được. Chu Tử Liễu thở dài, nghĩ các cô nương thật khó hiểu. Lo cho sự an nguy của Dương Quá, Chu Tử Liễu chọn mấy đệ tử cái bang cùng họ phi ngựa tới quan cốc theo lời mô tả của Tiểu Long Nữ. Thấy Dương Quá với huynh đệ họ Võ nằm ngất dưới đất, Võ Tâm Thông thì đang dần khí giải quyệt, nhớ câu chậm khắc nào tính mạng Dương Quá thêm nguy hiểm khắc ấy, quả không sai, vội cấp cứu trở về thành Tương Dương. Vừa may có vị sư thúc từ nước Thiên Trúc sang, liền nhờ sư thúc cứu chữa. Tiểu Long Nữ nằm khóc một hồi, càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt không kìm lại được. Nàng khóc đã ướt đầm cả vạt áo. Nàng đưa tay lấy khăn ở thắt lưng để lau nước mắt, thì chạm vào thanh kiếm Thục Nữ, nghĩ:
ta trao thanh kiếm này cho Quách cô nương, cho họ thành đôi, cũng là một việc tốt đẹp rồi.
Nàng si ái Dương Quá, bất cứ việc gì có ích cho chàng, nàng đều sẵn lòng làm. Thế là ngồi dậy, cũng chẳng lau nước mắt, đi tìm Quách Phù. Lúc này đã nửa đêm, Quách Phù đã ngủ. Tiểu Long Nữ không chờ người vào báo, mở cửa sổ, nhảy vào phòng, gọi Quách Phù dậy nói:
hai người vốn là một cặp đẹp đôi.
Đúng như Quách Phù sau đó thuật lại với Dương Quá, rồi Tiểu Long Nữ trao thanh kiếm Thục Nữ cho Quách Phù, quay đầu đi luôn. Quách Phù chưa hiểu gì, hỏi:
Long cô nương, cô bảo sao cơ?
Tiểu Long Nữ không đáp, nhảy ra cửa sổ. Quách Phù ngó đầu ra, gọi:
Long cô nương, mau quay lại đây coi.
Xong Tiểu Long Nữ cứ cắm đầu mà đi, không buồn ngoảnh lại. Tiểu Long Nữ cúi đầu bước tới hoa chiên, một bụi hoa hồng lớn tỏa hương thơm thơm. Nàng nhớ hồi ở chân núi Trung Nam cùng với Dương Quá luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh bên bụi hoa. Hôm nay sư đồ hai người có muốn ở bên nhau, đã không còn dịp nữa. Nàng đang ngẩn ngơ, bỗng nghe từ ngôi nhà mé trái vọng với tiếng nói:
sư huynh cứ mở miệng lại nhắc đến Tiểu Long Nữ, thử một ngày không nhắc đến nàng ta có được hay không?
Tiểu Long Nữ kinh ngạc:
ai mà lại luôn miệng nhắc đến tên ta vậy?
Bèn giọng tai nghe, giọng thứ hai nói:
đây là phủ của người ta, sư huynh nói nhỏ chứ, lỡ người ta nghe thấy còn gì là thanh danh phải toàn chân nữa.
Người thứ nhất nói:
sư đệ còn nghĩ đến thanh danh phải toàn chân chúng ta nữa hả? Thấy cái đêm nọ núi Trung Nam, cái khoái lạc mê hồn đó.
Tiếng nói dừng ở đó, tiếp theo là tiếng cười giễu cợt. Tiểu Long Nữ kinh hãi sinh nghi:
chẳng lẽ cái đêm Quá Nhi ân ái với mình, hai gã đạo sĩ kia đã nhìn thấy sao?
Nghe giọng nói của hai người, nàng đã biết đó là Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính. Nàng bèn rón rén tới bên cửa sổ phòng họ mà nghe. Lúc này hai đạo sĩ nói nhỏ, nhưng khoảng cách giữa họ với nàng rất gần. Thành thử nàng nghe rõ từng lời. Doãn Chí Bình có vẻ giận dỗi nói, Triệu sư huynh, sư huynh cứ không ngừng hành hạ để, rốt cuộc là để làm gì? Triệu Chí Kính nói, sư đệ thừa biết rồi mà còn hỏi. Sư huynh muốn đệ làm gì? Đệ đều đáp ứng. Đệ chỉ xin sư huynh đừng nhắc tới cái chuyện đó nữa. Vậy mà sư huynh càng lúc càng làm già. Có phải sư huynh muốn đệ phải chết trước mặt sư huynh hay không?
Ta không không biết. Ta chỉ không nhịn được, có phải nhắc đến mới xong.
Sư huynh tưởng đệ không biết à? Sư huynh ghen tức, không có được thời khắc thần tiên như đệ được hưởng chứ gì?
Câu này nghe rất lạ. Triệu Chí Kính không trả lời, hình như muốn cười khẩy mà không cười được. Lát sau, Doãn Chí Bình nói,
đúng vậy, đêm đó nàng ta bị Âu Dương Phong điểm quyệt, không cự quậy được bên bùi hoa hồng, cho nên đệ được ân ái với nàng như sở nguyện.
Phải rồi, đệ không nói thì sư huynh cũng chẳng biết, đúng không?
Đệ kể cho sư huynh biết, thế là sư huynh không ngừng gây khó dễ với đệ, hành hạ đệ, nhưng đệ cũng không hối hận, không hối hận chút nào đâu.
Càng về cuối, giọng nói của y càng ôn tồn nhẹ nhàng. Tiểu Long Nữ nghe mấy câu ấy thì lòng trĩu nặng, tai như ù đi.
Không lẽ là hắn sao? Chứ không phải là Quá Nhi tâm ái của ta. Không, không phải hắn, quyết không phải là hắn. Hắn bịa ra, phải là Quá Nhi chứ.
Lại nghe Triệu Chí Kính nói giọng lạnh lùng,
phải rồi, sư đệ không hối hận chút nào, sư đệ cũng không định kể cho ta biết, nhưng mà trong bụng thì sướng quá rồi, không kể ra thì không chịu được.
Được, ta sẽ ngày ngày nhắc nhở sư đệ việc đó. Nhưng mà tại sao sư đệ lại sợ nghe cái chứ?
Đột nhiên nghe mấy tiếng bình bình, đó là Doãn Chí Bình đập đầu vào tường nói,
sư huynh nói đúng, có nói cho cả thiên hạ cùng biết đệ cũng không sợ.
Không, không,
Triệu sư huynh, sư huynh bảo gì đệ cũng đáp ứng, chỉ xin được nhắc chuyện ấy nữa thôi.
Tiểu Long Nữ trong một đêm nghe thấy hai chuyện lớn làm tan nát cõi lòng, nàng mơ hồ đứng ngoài sông. Tuy nghe hai đạo sĩ trong phòng nói chuyện tiếp, nhưng nàng không còn hiểu ý họ nữa. Lại nghe Triệu Chí Kính cười khẩy nói,
chúng ta là người tu đạo, nếu rơi vào ma chướng thì phải dùng định lực vô thượng mà chống lại. Ta sở dĩ luôn nhắc đến Tiểu Long Nữ là cốt cho sư đệ nghe mãi đâm chán ghét rằng ta là có ý giúp sư đệ thôi. Nàng là tiên nữ hóa thân, làm sao có thể ghét nàng kia chứ.
Thôi, sư huynh đừng giả bộ tử tế làm gì. Tâm địa độc ác của sư huynh chẳng lẽ đệ không biết? Sư huynh một là ghen tức với đệ, hai là căm giận Dương Hóa, muốn làm toán chuyện này ra để làm cho sư đồ hai người ấy di hận suốt đời.
Tiểu Long Nữ nghe hai chữ Dương Hóa thì giật mình lẩm bẩm, Dương Hóa, Dương Hóa. Bất giác cảm thấy một sự âu yếm lạ thường, chỉ mong hai đạo sĩ kia cứ nói tiếp về chàng. Chỉ cần nghe người khác nhắc đến tên chàng, nàng đã rất sung sướng.
Triệu Chí Kính cũng cao giọng bực bội nói, nếu ta không làm cho tên tiểu tử ấy bị một phen đau khổ thì khó mà trút bớt nỗi tức giận.
Có điều
là Dương Hóa võ công quá mạnh, hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn phải không?
Cũng không phải vậy, võ công bàn môn tả đạo của hắn thì đâu có gì đáng nói. Võ công quyền môn của phái Toàn Chân ta là võ thuật chính tông trong thiên hạ, sợ gì cái tên tiểu tử đó.
Doãn sư đệ cứ chờ xem, ta sẽ làm cho hắn cái que cục, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.
Bây giờ được nhìn cảnh Tiểu Long Nữ của sư đệ, nhìn thấy hắn, chắc cũng thú vị lắm.
Tiểu Long Nữ lạnh xương sống, nếu là lúc khác, chắc nàng đã xông vào phòng cho mỗi đạo sĩ một nhát kiếm hết đời. Nhưng lúc này nàng đang tuyệt vọng, chỉ cảm thấy toàn thân bãi hoải, vô lực, tứ chi khó cử động.
Doãn Chí Bình cười nhạt nói, võ công quyền môn chính tông của chúng ta vậy tất theo kịp võ công bàn môn tả đạo của người ta.
Đồ ngu, người ta là tên phản đồ của phái Toàn Chân, ngươi đang nằm với Tiểu Long Nữ lại còn đi tán thưởng võ công của kẻ khác.
Doãn Chí Bình nhiều lần bị nhục, lần này không nhìn được nữa quát,
sư huynh chửi ai, nên nhớ đừng có cạn tàu róng án.
Triệu Chí Kính cho rằng mình nắm đối phương trong tay, chỉ cần đem việc này nói ra ở cung Trùng Dương thì Mã Sư Bá, trưởng giáo tiền nhiệm, Khưu Sư Bá, trưởng giáo hiền nhiệm sẽ xử tử Doãn Chí Bình. Cho nên bao nhiêu lần lão vũ nhục Doãn Chí Bình mà y không dám phản kháng. Bây giờ nghe y cãi hổn, thiết nghĩ nếu không chế ngự y thì kế lớn của lão khó thành công, bèn sấn tới giáng cho một chưởng. Doãn Chí Bình không ngờ sư huynh đồng thủ, vội cúi đầu bóp một cái bị trúng vào ghế, người loạn choạng suýt ngã. Y nổi giận rút kiếm đâm sư huynh. Triệu Chí Kính cười khẩy nói:
"Giỏi á, ngươi dám động thủ với ta."
Lão rút kiếm đánh trả. Doãn Chí Bình gằn giọng: "Để cho sư huynh hành hạ mãi, đằng nào cũng chết, chỉ bằng hôm nay để sư huynh giết luôn cho rồi."
Đoạn sấn tới, mũi kiếm rung rung. Y là đệ tử số 1 của khu xứ Cơ, võ công so với Triệu Chí Kính không thua kém gì. Hai người sở học chiêu số hoàn toàn giống nhau, động thủ khó phân cao thấp. Nhưng y uất ức đã lâu, lúc này liều chết với sư huynh, trong khi Triệu Chí Kính có mưu đồ khác, không muốn lấy mạng y. Bởi vậy sau vài chục chiêu, Triệu Chí Kính đã bị dồn vào một góc phòng, lâm thế hạ phong. Hai đạo sĩ đấu kiếm trong phòng, đệ tử cái bang hay biết liền đi báo tin cho Quách Phù. Quách Phù đang ngủ, vội vàng khoác áo chạy tới, thấy Tiểu Long Nữ đang ngoài sông, bèn gọi to:
"Long cô nương!"
Tiểu Long Nữ ngẩn ngơ xuất thần, như không hề nghe thấy. Quách Phù nổi lòng hiếu kỳ, không vào phòng ngay, mà cũng nấp ngoài sông. Chỉ nghe Triệu Chí Kính vừa chống đỡ, vừa luôn miệng nói những lời chăm chọc xấu xa, đồng chạm đến Tiểu Long Nữ. Quách Phù nghe lời lẽ nhơ nhuốc của hai đạo sĩ ở bên trong, không tiện nghe thêm, định bỏ đi. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ cứ đứng ngay ra đó, không tức giận gì trước những lời lẽ kia, thì lấy làm lạ, bèn hỏi nhỏ:
"Những điều họ nói là thật sao chứ?"
Tiểu Long Nữ gật đầu nói:
"Cũng chẳng biết nữa, có lẽ là..."
Cảm thấy khinh miệt, hừ một tiếng, bỏ đi chẳng thèm hoái lại. Triệu Doãn, hai đạo sĩ đánh nhau bên trong, nghe tiếng nói ngoài sông, bèn ngừng đấu, cùng hỏi:
"Ai đó?"
Tiểu Long Nữ chậm rãi đáp:
"Là ta đây."
Doãn Chí Bình toàn thân run rẩy hỏi:
Ta là ai?"
Tiểu Long Nữ nói:
"Tiểu Long Nữ."
Ba tiếng ấy vừa nói ra, không riêng Doãn Chí Bình mà cả Triệu Chí Kính cũng như rơi xuống hố băng. Tại anh hùng đại yến ở ải Đại Thắng, chỉ một chưởng của nàng chắn trước ngực, Triệu Chí Kính đã bị trọng thương, phải tĩnh dưỡng nhiều ngày. Động thủ với nàng quả thật thất bại là cái chắc. Lão không thể ngờ Tiểu Long Nữ cũng có mặt ở thành Tương Dương, những lời vừa rồi 89 phần đã bị nàng nghe thấy. Nhất thời hồn siêu phách lạc, chỉ nghĩ làm sao trốn cho thoát. Doãn Chí Bình tâm trạng dị thường, không nghĩ đến việc bỏ trốn. Y giơ tay mở cửa sổ, thấy cạnh bụi hoa có một bạch y thiếu nữ lẳng lặng đứng đó. Chính là người mà y ngày đêm tưởng nhớ, là Tiểu Long Nữ diễm lệ vô song trên thế gian. Doãn Chí Bình ngây ngất hỏi:
Là nàng đó ư?"
Tiểu Long Nữ đáp:
"Phải, là ta. Những lời các ngươi vừa nói đều là thật cả ư?"
Doãn Chí Bình gật đầu: "Là thật. Nàng cứ việc giết ta đi."
Đoạn xoay ngược chui kiếm chìa ra ngoài cửa sổ. Tiểu Long Nữ mắt có dị quan, lòng buồn khổ vô hạn, bi phẫn cục cực. Chỉ nghĩ dù có giết 1.000 người, 1.000 người, nàng cũng không còn là một cô nương trong trắng, vĩnh viễn không còn có thể thâm ái dương quá như trước. Nhìn thanh kiếm chìa ra, nàng không cầm lấy, chỉ nhìn Triệu Doãn hai người chưa có chủ định gì. Triệu Chí Kính nhận ra cơ hội, biết nữ nhân này thật trí thất thường, e rằng đã phát điên. Bây giờ chưa chạy đi còn chờ lúc nào? Lão kéo tay Doãn Chí Bình cười nói:
"Bảo chạy đi thôi, nàng ta không giết sư đệ đó."
Đoạn chạy ra cửa, Doãn Chí Bình đã không còn hồn vía gì, bị kéo tay liền chạy theo. Triệu Chí Kính thi triển khinh công chạy gấp. Doãn Chí Bình ban đầu được sư huynh kéo đi, sau mấy trượng cũng tự thi triển khinh công. Hai người đầu sư học nghệ còn trước cả Quách Tĩnh, chỉ giây lát đã chạy tới bên cửa đông của thành Tương Dương. Bên cổng thành có hơn 10 đệ tử cái bang đang cùng quan binh tuần tiễu. Người đứng đầu đám đệ tử cái bang nhận ra Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình, biết hai người là cao thủ phải toàn chân, xét về địa vị còn là sư huynh của Quách Tĩnh. Nghe Triệu Chí Kính nói có việc gấp cần ra khỏi thành, may là lúc này bên ngoài hoàn toàn không có quân địch, họ bèn hạ lệnh mở cổng. Cổng vừa mở đủ cho một người qua, Triệu Doãn hai người đã chạy ngay ra. Cổng thành định đóng lại thì một bóng trắng đã lao vút ra theo. Người đứng đầu đám đệ tử cái bang lên mặt thành nhìn ra, nhưng lúc này trời vẫn chưa sáng, ngoài mấy trượng không nhìn rõ là ai. Hỏi mấy người ở bên cạnh, họ cũng không thấy phái toàn chân. Người này nghĩ rằng mình bị qua mắt sau mấy ngày canh gác chất giả. Triệu Doãn hai người không dừng bước, chạy mấy dặm mới đi chậm lại. Triệu Chí Kính dùng tay áo lau mồ hôi trán nói: "May quá, hú vía." Lão nhìn lại phía sau, hai gối chợt mềm nhũn suýt ngã. Thì ra cách lão 10 trượng, bạch y thiếu nữ vừa dừng chân chăm chăm nhìn lão, chính là Tiểu Long Nữ. Triệu Chí Kính hoảng sợ buộc miệng kêu ối. Lão cứ ngờ đã bỏ nàng ở trong thành, nào ngờ nàng vẫn bám theo sau. Vậy mà lão không hề nghe thấy tiếng chân nàng. Thế là lão lại kéo Doãn Chí Bình cắm đầu chạy. Chạy hơn 10 trượng ngoảnh lại, lão thấy Tiểu Long Nữ vẫn bám theo như cũ, nhưng bây giờ đã ở gần hơn, chỉ cách 3-4 trượng. Triệu Chí Kính lục thần vô chủ lại chạy. Song lão không dám ngó lại phía sau, vì mỗi lần ngó lại chỉ càng thêm sợ. Hai chân dần dần vô lực, lão nói:
"Doãn sư đệ, lúc này nàng ta muốn giết hai ta thì dễ như trở bàn tay. Chắc nàng ta có mưu đồ gian ác gì chăng?"
Doãn Chí Bình ngạc nhiên nói: "Có mưu đồ gian ác gì kia chứ?"
"Ta đoán nàng muốn bắt sống chúng ta, vạch tội lỗi của sư đệ trước mặt anh hùng Thiên Ngã, làm cho phái toàn chân không thể ngẩng mặt lên được nữa."
Doãn Chí Bình giật mình, lúc này y đã không nghĩ đến sự sống chết của bản thân nữa. Nếu Tiểu Long Nữ dung kiếm giết y cũng không chống đỡ. Nhưng y từ nhỏ làm môn hạ của Khưu Sứ Cơ, sự sâu nặng thanh danh của phái toàn chân nếu do y mà mất thì không thể được. Nghĩ đến đó, y lạnh cả sống lưng, bèn dùng sức xuống chân kề vai với Triệu Chí Kính mà chạy thật nhanh. Hai người cứ cắm đầu chạy giữa chốn đồng quan, có lúc không nhìn được, ngó về phía sau thấy Tiểu Long Nữ vẫn cứ ở phía sau vài trượng. Khinh công của phái Cổ Mộ Thiên Hạ vô song, Tiểu Long Nữ đuổi theo hai người có thể nói là không hề tốn sức. Có điều là nàng chưa biết xử trí hai gã đạo sĩ này như thế nào, nên cứ bám theo sau, không để cho họ tách ra. Triệu Doãn hai người thấy Tiểu Long Nữ cứ bám riết như thế thì càng sợ hãi, chạy từ sáng sớm đến trưa, lại chạy từ trưa tới sáng, chạy 4-5 canh giờ, nội lực tuy thâm hậu cũng đã khó chịu đựng thêm, hơi thở hổn hển, chân bước chậm dần. Lúc này mặt trời chang chang trên đầu, không khí nóng bức, hai người mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lại chạy một hồi, cả hai vừa đói vừa khát, thấy phía trước có một dòng mương thì nghĩ dù có bị bắt cũng mặc. Cả hai bèn nhào tới dòng mương giục nước mà uống. Tiểu Long Nữ thông thả tới phía thượng du của dòng mương cũng giục nước uống mấy ngụm. Dòng nước trong veo in hình một bạch y thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ. Tiểu Long Nữ chỉ thấy lòng trống rỗng đau khổ, song nàng thản nhiên hái một bông hoa trên bờ mương cài lên mái tóc, soi bóng dưới nước ngẩn ngơ xuất thần. Triệu Doãn, hai người vừa uống nước vừa liếc trộm Tiểu Long Nữ. Thấy nàng tự hồ hồn lìa khỏi xác, đã quên mọi việc trước mắt, bèn đưa mắt cho nhau, lẻn về phía sau lưng nàng, lảng đi xa dần, thi thoảng ngó lại. Thấy nàng vẫn nhìn xuống dòng nước, thế là cả hai chạy thật nhanh, không lâu tới một con đường lớn. Hai người tự đã thoát hiểm, nào dè Doãn Chí Bình vừa ngoảnh lại, đã thấy Tiểu Long Nữ bám theo đằng sau. Doãn Chí Bình tái mặt nói:
"Thôi rồi, Triệu sư huynh, chết chạy chẳng thoát nổi, nàng ta muốn giết thì cũng đành chịu vậy."
Y dừng bước, Triệu Chí Kính nổi giận nói: "Ngươi chết cũng đáng, còn ta tại sao phải chết theo ngươi?"
Đoàn lại kéo tay sư đệ. Doãn Chí Bình nản chí không muốn chạy nữa. Triệu Chí Kính vừa tức vừa sợ, lại tát cho Doãn Chí Bình một cái. Doãn Chí Bình quát:
"Sư huynh lại đánh ta nữa hả?"
Tiểu Long Nữ thấy hai gã đạo sĩ lại đánh nhau thì lấy làm lạ. Lúc ấy có hai người phóng ngựa đến, đó là hai binh sĩ Mông Cổ truyền đạt quân lệnh. Triệu Chí Kính chợt nảy ý định nói nhỏ:
"Khớp ngựa, hai ta giả bộ đánh nhau, đừng để cho Tiểu Long Nữ nghi ngờ."
Đoàn dung chưởng đánh tới, Doãn Chí Bình giơ tay gạt đi, đánh trả một chưởng. Triệu Chí Kính lùi mấy bước, hai người tiến dần ra giữa lộ. Hai kỵ sĩ Mông Cổ bị cản đường, gò ngựa lại. Triệu Doãn, hai người liền dọt tới, kéo hai binh sĩ xuống đất, nhảy lên lưng ngựa mà phi nhanh về hướng bắc. Hai con ngựa ấy đều là tuấn mã, chạy rất nhanh. Hai người ngó lại không thấy Tiểu Long Nữ đuổi theo mới yên tâm. Đi hơn 10 dặm, đến một ngã ba, Triệu Chí Kính nói:
"Tiểu Long Nữ thấy hai ta phi về hướng bắc, bây giờ ta nên đổi sang hướng đông."
Rồi rẽ sang bên phải. Gần tối, hai người đến một thị trấn nhỏ. Hai người chạy từ sáng sớm, chưa ăn gì, đã quá đói mệt, bèn tìm một phạn điếm, sai tiểu nhị dọn lên một chậu thịt bò, 3 cân bánh. Triệu Chí Kính ngồi vào bàn, hơi trấn tĩnh, nghĩ lại cảnh huống hôm nay, thật ngượng ngùng, cũng không hiểu tại sao Tiểu Long Nữ bám sát phía sau mà không ra tay. Doãn Chí Bình mặt xám ngoét, cúi đầu như kẻ mất hồn. Bữa ăn được dọn lên, hai người vừa cầm đũa thì có tiếng huyên náo ngoài phạn điếm, rồi tiếng quát:
"Hai con ngựa này là của ai? Sao lại ở đây hả?"
Nghe rõ là khẩu âm của người Mông Cổ. Triệu Chí Kính đứng lên bước ra cổng, thấy một quân quan Mông Cổ dẫn theo 7-8 binh sĩ đang chỉ hai con ngựa của hai người mà quát hỏi. Chủ quán sợ hãi chỉ lắp bắp:
"Quốc gia đại nhân, quốc gia đại nhân."
Triệu Chí Kính bị Tiểu Long Nữ đuổi cả một ngày, chưa biết trút giận vào ai, bèn ngửa ngực bước tới nói:
"Ngựa của lão mổ đó, hỏi làm cái gì?"
Gã quân quan kia hỏi:
"Ngựa này ngươi lấy ra đâu ra?"
Triệu Chí Kính nói:
"Ngựa của ta can hệ gì tới ngươi?"
Hiện thời từ thành Tương Dương về phía bắc thuộc quyền cai trị của quân Mông Cổ, dân chúng Đại Tống bị quân Mông Cổ đàn áp, đâu có ai dám vô lễ với quan binh Mông Cổ như thế. Gã quân quan thấy Triệu Chí Kính thân hình cao lớn, lưng đeo kiếm, cũng ngán ngại 3 phần hỏi:
"Ngươi, ngựa ngươi mua hay là dắt trộm?"
Triệu Chí Kính nổi giận:
"Mua với chả dắt trộm cái gì, là do bọn ta nuôi lớn."
Gã quân quan phải tay quát:
"Người đốc, bắt mấy hắn!"
7-8 tên lính rút binh khí dây quanh. Triệu Chí Kính tay đè đốc kiếm hỏi:
"Vì lẽ gì mà đòi bắt người?" "Đồ dắt trộm ngựa, đúng là kẻ to gan, dám dắt trộm ngựa của quân Mã đại doanh."
Nói rồi hắn dập đám lông ở chân sau hai con ngựa, lộ ra chữ Mông Cổ được in vào đó bằng sắt nung. Nguyên ngựa chiến của quân Mông Cổ đều có dấu in bằng sắt nung, nói rõ thuộc doanh nào, bộ nào để tiện phân biệt. Triệu Chí Kính cướp ngựa từ tay binh sĩ Mông Cổ, không hề biết chuyện đó. Bây giờ mới thấy còn cố cãi:
"Ai bảo đây là ngựa chiến của quân Mông Cổ? Ngựa của đạo quán ta có dấu in bằng sắt nung là phạm pháp à?"
Gã quân quan cá giận, nghĩ từ ngày tiến đánh phương Nam đến nay chưa từng gặp kẻ cuồng đồ nào ngang ngạnh thế này, bèn đưa tay túm cực Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính tay trái chộp cổ tay gã quân quan, tay phải thì túm sau lưng gã mà giơ lên cao, xoay 3 vòng trên không rồi lẳn gã ra ngoài. Gã quân quan bay đi, rơi xuống chỗ mới có giò cái chậu của phạn điếm. Do chậu bị dở, nghe loảng xoảng một hồi, gã quân quan bị thương khắp mình vì cắt mảnh dở, máu chảy nhoe nhoét, chưa bò dậy được. Mấy tên lính vội chạy tới cứu hộ, dìu gã ta lên, đâu còn dám tính đến việc bắt giữ kẻ ăn trộm ngựa.
Triệu Chí Kính cười ha hả, trở vào bàn ăn. Sau cuộc rối loạn vừa rồi, các phạn điếm trong thị trấn đều đóng cửa, thực khách đều vội vã bỏ đi hết. Họ nghĩ quân Mông Cổ bạo ngược vô cùng. Lần này, gã quân quan bị người Hán đánh như thế, e rằng quân Mông Cổ sẽ trả thù, giết toàn trấn đi không chừng. Triệu Chí Kính ăn vài miếng, bỗng thấy chủ quán bước tới, quỳ xuống đất, liên tiếp khấu đầu. Triệu Chí Kính biết chủ quán sợ liên lụy, cười đứng dậy, nói:
"Bọn ta cũng ăn no rồi, ngươi đừng sợ, bọn ta đi đây."
Gã chủ quán mặt như chàm đổ, vẫn cứ vái lại. Doãn Chí Bình nói:
"Gã sợ hai ta đi rồi, quân Mông Cổ đến đòi ngươi."
Doãn Chí Bình vốn tinh minh cường cán, chỉ do đối với Tiểu Long Nữ, y si tâm cuồng luyến mới không biết hành xử, chứ thường ngày y xử sự kỳ thực hơn hẳn Triệu Chí Kính. Cho nên Mãn Ngọc, Khưu Sứ Cơ đều có ý sẽ để y tiếp nhiệm chức trưởng giáo. Lúc này y đã có chủ ý, bèn bảo chủ quán:
"Mau mang rượu ngon ra đây, việc đạo gia làm đạo gia sẽ gánh chịu, các ngươi không làm gì phải sợ."
Chủ quán dân dạ rối rít, đứng dậy sai mang rượu ngon tới. Gã quân quan bị thương không nhẹ, được bọn lính dìu lên ngựa. Triệu Chí Kính cười nói:
"Doãn sư đệ hôm nay đã bị một phen khó chịu, chờ ở đây sẽ đánh chúng một trận tơi bời cho bỏ tức."
Doãn Chí Bình chỉ hừ một tiếng, nhìn bọn lính nhiều tên quân quan bỏ đi. Điếm tiểu nhị bưng các món ăn ngon ra bàn. Triệu Doãn hai người ăn uống một hồi. Doãn Chí Bình đột nhiên đứng dậy, đánh một chưởng cho tiểu nhị đứng hầu bàn ngã quay lơ. Chủ quán cả kinh, ba chân bốn cẳng chạy tới, cười nịnh:
"Tên tiểu tử ấy không biết hầu hạ hay gì, thật đáng chết, xin đạo gia bớt giận cho."
Lời chưa dứt, Doãn Chí Bình đã tung cước đá khẽ cho gã ngã lăn chiên. Triệu Chí Kính tưởng y thần trí mơ hồ lẫn lộn, gọi:
"Doãn sư đệ, sư đệ."
Doãn Chí Bình để cái bàn bên cạnh cho chén đĩa rơi xuống đất vỡ tan, lại đánh ngã hai điếm tiểu nhị nữa, điếm quyệt họ, rồi xoa tay nói:
"Khi quân Mông Cổ kéo tới, nhìn thấy phản điếm của các người bị thế này, chúng sẽ không giận các người, hiểu chưa? Các người cứ đánh nhau một trận cho sức đầu mẻ tráng càng tốt."
Mọi người đại ngộ, khen là diệu kế, bèn đánh lộn, xé rách quần áo của nhau, làm cho mặt mũi thâm tím. Một canh giờ sau, ngay ngoài đường có tiếng gió ngựa, mấy con ngựa phi tới. Mọi người trong phản điếm giả bộ ngã lăn ra đất, kêu loạn cả lên:
"Ây da, chết ta rồi, ây da, đau quá, trời ơi đau quá, xin đạo gia ta mang."
Tiếng gió ngựa quả nhiên dừng ở ngoài phản điếm. Bốn quân quan Mông Cổ bước vào, theo sau là một tạng tăng cao gầy cùng một gã người Hồ lùn và đen. Gã người Hồ bị cụt hai chân, mỗi tay cầm một cây quải trượng. Quân quan Mông Cổ thấy trong phản điếm bừa bãi thì cao mày quát lớn:
"Nè, mau dọn cơm rượu cho các lão gia ăn, còn phải đi nữa, để lắm."
Chủ quán nghĩ:
"Thì ra bọn này là đám khác, nếu đám kia quay trở lại thì phải làm thế nào đây?"
Còn đang chần chừ thì mấy gã quân quan dục roi tới tấp. Chủ quán dân dạ bò dậy, sai các điếm tiểu nhị dọn bàn ăn.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 48 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.